chấp trưởng thần quyền, chương 889-2, máu gà máu chó, gỗ đào cành liễu, hạ, góc truyện audio.com, chó mực cũng đồng dạng lấy máu, nhưng thời gian lấy máu phải từ 3 rưỡi đến 5 giờ chiều, vị trí lấy máu là cặp chân phía trước, vị trí dưới bắp đùi một tấc, phải tránh mất đầu lấy máu. Củ tỏi mọc mầm phải đập nát, lấy đi chồi non bị củ tỏi bao vây, đập nát chồi, hong khô dưới ánh nắng mặt trời vào giữa trưa, mài thành bụi phấn sử dụng chung với chu sa loại tốt nhất. Gạo nếp mới thu hoạch một năm phải dùng rượu mạnh có độ cồn đạt tới 65 trở lên ngâm, đặt dưới mặt trời 12 canh giờ, lại lấy ra hong khô. Hương cho đốt cháy hết, trường hợp đốt cháy phải ở trong miếu thờ, còn cần dùng kính bát quái tám mặt khúc xạ ánh mặt trời, để nó cháy hết dưới ánh mặt trời, sau đó dùng giấy tuyên thành gói kỹ. Nước tiểu của đứa trẻ mới ra đời phải là bé trai, lấy từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, đứa bé phải khỏe mạnh, đầu óc linh hoạt, nước tiểu cần dùng hồ lô đưng. Nước hành tây phải chọn hành tây lớn, sau khi đập nát cần dùng nước để ngâm, nước phải là nước giếng lạnh như băng. Nói đến những thứ đổi quỷ, Trương Thiên Sư quả thực miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, không tới 2 canh giờ cũng đã nói ra không dưới 100 loại có thể trừ tà khu quỷ. Chủng loại quá nhiều quả thực khiến cho Dương Thành kinh ngạc, từ nước tiểu trẻ em đến máu gà máu chó, từ hương cho đến gỗ đào thân liễu, chưa nói đến những vật này có công hiệu hay không, chỉ riêng nghiên cứu nó đã làm cho Diệp Dương Thành hăng hái giạt rào. Sau khi ghi nhớ những thứ này, lúc này Diệp Dương Thành mới phất tay một cái triệt tiêu tu di huyễn cảnh. Trương Thiên Sư mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lại thấy những quân nhân thứ hung thần ác sát đã biến mất, cảnh vật đập vào mắt chính là trong phòng ngủ của hắn. Một tiểu đạo đồng đứng đợi bên giường, Trương Thiên Sư vuốt vuốt đầu, hỏi. Đồng nhi tại sao ta lại ở đây? Tổ sư, ngài tỉnh rồi sao? Tiểu đạo đồng vừa thấy Trương Thiên Sư tỉnh lại, vẻ mặt nhất thời vui mừng nói. Ngài được các sư thúc sư bá đưa về, ngài mới vừa té xỉu trong sân, đúng là dọa người. Té xỉu, Trương Thiên Sư sừng sốt vội hỏi. Vậy những quân nhân mặc quân trang thì sao? Quân nhân, tiểu đạo đồng ngẩn ngơ, hồ nghi nói. Đồng nhi không thấy quân nhân nào. Phẩy, vừa về tới phủ không thần điện, Diệp Dương Thành lập tức đã gọi đám người Triệu Rong Rong đến trước mặt mình, nói cho bọn họ đủ loại biện pháp biết được từ chỗ Trương Thiên Sư, cuối cùng mới lên tiếng. Những thứ này cho các ngươi thời gian 7 ngày chuẩn bị, có thể chuẩn bị bao nhiêu thì chuẩn bị bấy nhiêu. Máu gà máu chó, thân đào cành liễu. Triệu Rong Rong nghe vậy sừng sốt, tỏi, hành tây, hương cho, gạo nếp. Tiểu thương yêu tử cũng hồ nghi. Chủ nhân, Dương Đằng Phi cả gan lên tiếng hỏi. Ngài muốn những thứ này làm gì? Đuổi quỷ, Diệp Dương Thành cho bọn hắn một lý do khiến bọn hắn đồng loạt im lặng, nói. Không quan tâm có hữu hiệu hay không, dù sao cũng phải thử trước một chút mới có thể biết, mau đi chuẩn bị đi. Vâng, chủ nhân, lúc này đám người Dương Đằng Phi mới mang theo đầy bụng nghi vấn rời khỏi Hoa Hạ thần điện. Nhìn theo bóng lưng bọn hắn rời đi, Diệp Dương Thành ngồi trên bảo tọa cũng xoa nắn cằm, như có điều suy nghĩ tự nhủ. Địa phủ đã bị lão nhân kia làm cấm chế, khiến cho quỷ vật trong địa phủ không? Góc truyện audio.com, cách nào rời khỏi địa phủ? Nhưng ta nhưng có thể lợi dụng thần ngục lệnh tự do xuyên qua địa phủ. Dựa vào cái gì Xích Mi quỷ đế có thể chiêu binh mãi mã, hùng hổ đợi giết vào địa cầu. Mà ta chỉ có thể ở trên địa cầu cuống quýt chuẩn bị, bị động phòng ngự. Đợi sau khi chuẩn bị xong những thứ này, ta sẽ tiến vào địa phủ, thứ nhất câu chút quỷ hồn thu làm người hầu, thứ hai thí nghiệm một số thứ của Trương Thiên Sư nói có thật sự có hiệu quả hay không. Quan trọng nhất là ta cũng có thể thừa dịp cơ hội này tìm hiểu một số hư thật của đại quân quỷ vật. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Diệp Dương Thành có một phương án đại khái, nếu như Xích Dị Quỷ Đế có thể biết tính toán trong lòng hắn lúc này. Nhất định sẽ giơ chân không thôi, mắng to không ngừng. Đường đường là một cường giả thần cấp len lén lẻn vào địa phủ gây náo loạn. Phàm là cường giả cấp thần có chút kiêu ngạo cũng không thể làm ra chuyện không có phẩm đức như vậy. Nhưng Diệp Dương Thành thì có, bởi vì... Bây giờ hắn vẫn là một đóa hoa trong nhà kính, đúng như sư phụ hắn Chris Bayer nói, bây giờ hắn chỉ là một đứa bé, đối với một đứa bé, người còn có thể trông cậy hắn có kiêu ngạo của cường giả, tôn nghiêm của cường giả sao? Đám người Triệu Rong Rong được Diệp Dương Thành phân công đi khắp thế giới siêu tập những thứ mà hắn cần, bản thân Diệp Dương Thành cũng không nhàn rỗi, chạy khắp thế giới cường hóa chó mèo lưu lạc, sau đó tư tán số chó mèo đến các nơi trên toàn cầu, phối hợp với Quellia cứu cực cường hóa quản chế địa cầu giống như thùng sắt. Sau khi giải quyết những chuyện này, thời gian còn lại sẽ được Diệp Dương Thành dùng để xây dựng thần miếu, mỗi tử tiêu tu sĩ học xong thần thuật cấp 1 Diệp Dương Thành đều sẽ đưa vào hệ thống quản lý tín đồ, để thăng làm lang tiêu chủ trì, sau đó lại xây dựng một tòa thần miếu cấp 1. Thời gian một tuần lễ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, những việc có thể làm cũng không ít. Đến hiện tại, số lượng thần miếu cấp 1 của Cửu Tiêu Thần Điện đã từ 1-2 tòa ban đầu, biến thành hơn 300 tòa hiện tại, diện tích che phủ của mỗi ngôi thần miếu cấp 1 đạt tới 100 cây số vuông, căn bản có thể giải quyết vấn đề tín đồ hai chấn. Ngoài ra, chuyện khiến cho Diệp Dương Thành cảm thấy vui mừng chính là Uông Minh Tuyền, Trương Tiến Dược có danh tiếng là tín đồ số 1 tín đồ số 2, vừa chủ trì đại điển hành hương long trọng, nhưng cũng không vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại dốc lòng tu luyện, âm thầm nắm giữ hai loại thần thuật cấp 2, tiếp tục đầu tàu gương mẫu trong hàng ngũ lang tiêu chủ trì. Chuyện phát triển cũng hết sức thuận lợi, lực ảnh hưởng của Cửu Tiêu Thần Điện liên tục gia tăng, diện tích thần miếu mở rộng khắp nơi, mỗi ngày mang đến cho Diệp Dương Thành thu nhập nguyện lực tăng gấp mấy lần. Một tuần lễ sau, trong hoa hạ thần điện của Phù Không Thần Điện, đám người Triệu Rong Rong mang theo đại lượng chiến lợi phẩm trở lại trước mặt Diệp Dương Thành, chỉ từng hòm gỗ lớn trên mặt đất hồi báo với Diệp Dương Thành. Chủ nhân, những thứ ngài muốn đã thu thập xong, hoàn toàn là dựa theo phân phó của ngài đi thu thập, sửa sang lại. Trong hoa hạ thần điện hùng vĩ, đã nổi lên từng đợt mùi thối làm người ta nôn mửa. Nhưng Diệp Dương Thành vẫn cười, hắn gật đầu nói. Tốt, rất tốt, lần trước, gocchuyenaudio.com, tiến vào địa phủ đã là chuyện mấy tháng trước nhưng Diệp Dương Thành vừa tiến vào địa phủ, lại có một loại cảm giác quen thuộc. Cách chương.